vẫn là chốn niệm Phật cầu nhất.
Kinh một cái câu kể rồi á, thì đa phần là mình đi kinh hành hoặc là có những lúc ngồi thiền thì cái câu đó nó cũng nhẩm tới nhẩm lui. Hồi xưa chúng ta đọc qua cái phần này mình thấy đơn giản lắm. Đây bây giờ tôi đọc lên cho đại chúng thấy cái câu kệ mà hôm bữa chúng tôi nói kỳ này mình học cho kỹ đó. Thì ở đây tôi khám phá ra nhiều cái rất là hay. Ở đây Lục Tổ dạy mình: người đời muốn tu đạo, tất cả chọn chẳng ngại, thường tự thấy lỗi mình, cùng đạo tức tương đương. Thì qua cái phần này á, ở đây á, ý Lục Tổ nói mình tu á, ai tu cũng được đó. Tất cả chọn chẳng ngại là ai tu cũng được. Người ngu tu cũng được, người trí tu cũng được, người nghèo tu cũng được, người giàu tu cũng được. Nghiệp nặng tôi cũng được mà nghiệp nhẹ tôi cũng được. Mình không phải nói là mình dùng cái từ là cỡ nào tôi cũng được, cỡ nào tôi cũng được. Nhưng mà hỏi thật với Phật tử, tu dễ hay khó? Dễ khó? Dễ khó? Khó đến mức độ mà ông Bàn Long Quẩn nói một câu: nang 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 nang, cái ba chữ nang 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 nang, tức là khó khó khó. Thạch tạ du ma họ thượng than, tức là khó khó khó. Mười tạ dầu mè trên cây bú, khó quá. Bây giờ cái cây tôi trồng cây cao đó, cái dừa, hoặc là mình nói bây giờ có một cái cây nó tròn, nó trơn, nó láng, bây giờ mình đổ 10 tạ dầu mè lên là mình uống chèo sao? Chèo nó tuột chút, chèo nó tuột chút, khó rồi. Chèo tuột, chèo tuột. Mình học vô cái này mới hay lắm nè. Thì cái bà vợ, thấy không? Bà vợ ông bà không vững mới nói sao? Vậy vậy vậy, dễ dễ dễ. Trên đầu trăm cỏ ý tổ sư. Ông nói khó cho thấy dễ lắm. Dễ lắm, dễ chỗ nào? Vạn pháp đều là khơi bày ý tổ sư đó. Nhưng mà cô Linh Chiếu nói làm sao? Giả bất dị, giả bất nan, cơ khang phiến gì đó, thốn lai thì, tức là cũng không khó, cũng không dễ, đói ăn khát uống, mệt ngủ khò. Câu này chắc Phật tử thích lắm, thích không? Đói thì ăn, mà khát thì uống. Mà ở đây tại sao bàn long quẩn có khó, mà tại sao mà bàn long quẩn có đói dễ? Dễ chỗ nào? Nhưng mà tôi nói cho quý Phật tử cái điểm này nè. Thật ra cũng khó cũng dễ. Vì sao? Vì nếu mà mình tu, mình làm cái việc dời non lấp biển, đúng là khó, đúng là khó học. Mà ở đây chư Phật chư Tổ nói là mình tu ngay nơi thân tâm ngũ quẩn của mình. Thì như vậy đây ý lục đó là ai tu cũng được, ai tu cũng được. Nhưng mà nhớ một điều, dễ là dễ chỗ nào? Dễ lắm, dễ rất là dễ, thường tự thấy lỗi mình. Còn khó là sao? Khó là mình thấy lỗi mình, đúng không? Ở đây lục đó là dễ là mình thấy lỗi mình, mà khó là mình không thấy được lỗi của mình. Cho nên lúc mà còn làm thái tử, một hôm sơ tổ Trúc Lâm Lộc Phật Hoàng Trọng Tâm hỏi Tệ Trung Thường Sĩ, yếu chỉ của thiền là gì? Tệ Trung nói: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Tổ nhảy vào chỗ tổ nhảy vào sống, sống từ đó luôn nha, sống từ khi mà còn thái tử đến khi thành đạo, xiển dương tông phong thiền pháp Trúc Lâm là chỉ là phản quan tự kỷ, tức là soi lại chính mình. Tức là bây giờ mình cái bóng đèn hồi xưa mình hay quay ra nhà ta lắm, mình rọi quay lại. Nhưng mà lâu lâu mình cũng quay lại chút, đúng không? Bắt mình quay lại. Cho nên á, tôi nói cho quý Phật tử một cái điểm này nè. Ở đây có ai kinh nghiệm biết, hôm qua tôi giảng cho tăng ni. Một lần mình vào trong thóc là một lần mình chết. Khi mình ra thóc là mình sanh á, mà một lần mình vào trong thóc là mình chết. Chết chỗ nào? Chết ở chỗ là khi mình vào trong thóc mình rọi ra thóc, mình rọi chính mình, và mình thấy có những cái lỗi lầm khi mình làm gì? Sống với mọi người lỗi nhiều lắm, quý Phật tử cũng thấy lỗi lắm. Mình làm cái gì cũng lỗi đó, chư Phật đó, mình vơ tay mình múa gì cũng là lỗi đó. Đó là nói mình mê nha. Còn khi mình ngộ rồi đó, mình kiến tánh, mình nhận ra mình sống rồi đó, thì mình vơ mình làm cái gì cũng công đức đó. Còn bây giờ mình chưa thì mình làm cái gì cũng lỗi, cái gì cũng lỗi ghê. Thì khi mình vào trong đó rồi, bắt đầu mình có một cái niệm gì? Trời, chết, mình làm cho người ta đau khổ nhiều quá. Bây giờ ở ngoài đây mình thấy, mà khi vô đó rồi mình ăn ngon, mình tàm quý đó, mình khổ thẹn rồi đó, mình quyết định là mình ra, mình sẽ trở thành một cái con người mới. Cho nên những người mà khi mà họ nhập thất 1 tháng 49 ngày hoặc là 5 năm 10 năm, họ ra mình thấy y như ông Phật, mà họ sống thật đó nha, chứ không phải giả. Từ tiếng nói, từ lời ăn, từ tiếng nói, tất cả mọi hành động là mình nói phải nói là hoàn toàn là mới. Cái lộ trình, cái sinh mạng họ đi đều là mới hết. Nhưng mà đây tôi nói bản thân tôi thôi, nhưng mà một tháng là gì? Trở lại con người như ngày xưa. Cho nên là tại sao Đức Phật á, ngài tu là ngài đi luôn, phải lên mình đi bằng con đường gọi là biến dịch sanh tử, còn mình tu là mình đi phần đoạn sanh tử. Mà cái biến dịch là cái phần đoạn dễ lắm, biến dịch là mình đi lên nha, nghĩa mà bây giờ mình tu làm người ba thì bắt đầu mình đi lên tầng bậc làm bậc thánh, bồ tát, phật. Còn mình đi qua cái phần đoạn sanh tử là mình là người, cái mình rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và phần đoạn sanh tử. Mà chỉ có một câu duy nhất thôi, không nhiều. Câu gì? Nhớ Nhớ là cái việc sinh tử, nhớ là cái nghĩa là mình không bao giờ mình làm cái việc đó nữa, mình đi lên. Còn mình quên là gì? Đi xuống. Mà đa phần mình quên. Cho nên tinh thần của nhà thiền là xoay lại. Xoay lại là gì? Xoay lại cái nghĩa là ngày đó là dễ lắm. Mà còn là mình phóng ra tức là khó. Đó cho nên là trong Phá Hư Lục á, vua Trần Thái Lâm có một cái bài kệ sao? Ngày sáng mất rồi đêm tối đến. Ngày sáng mất. Hồi sáng mình ngồi thiền nè, mình tụng kinh nè. Bây giờ tìm lại được không? Không được. Tìm lại không được. Bây giờ mình tìm lại hồi sáng được không? Không được. Bắt đầu là sao? Đổi nó là chiều, tối, ngày sáng mất rồi, đêm tối đến. Mà sao? Đường đêm mờ mịt, lại mịt mờ, đường trước mà chưa sáng. Đường thì xa quạng dặm, mà cái sinh mệnh của mình thì nó chặt trùng, biết làm sao? Biết mình sống ra 80 hay không, 90 hay không? Bởi vì cái sinh mệnh của mình là giống như là con chuột đen và con chuột trắng, nó gặm cái sợi dây, ngày và đêm nó gặm, nó mò. Mà ở dưới thì có ba con rồng, nó phun lửa lên, nó đốt. Phật dạy ban rồng á, ban rồng là tham, là sân, là si, lẫy lừa. Và trong lúc đó, cái sinh mệnh mình đang chớ với, bỗng nhiên năm con ong bay và nó rớt, năm giọt mặt tôi quên hết. Năm giọt mặt là gì? Là tài, là sắc. Gì nữa? Tài sắc gì nữa? Danh, thực, thì. Tức là tài, là sắc, là danh vị, rồi ăn uống, trôi qua một đời người. Mà nó trôi qua một đời người đó đi, uổng công đốt đuốc cho người khác, chẳng chịu mồi đèn chính nhà mình. Nhà ta tối mình thương ta lắm, mình mồi cái đèn liền. Nhà chị tối quá tôi mồi cái đèn cho chị, còn nhà mình tối thù mình mồi. Đúng vậy không? Cho nên đây tôi chia ra ba phần. Trong cái thân tâm ngũ uẩn của mình á, Đức Phật chia ra ba phần chính. Một là thân, gì nữa? Miệng, ý. Nếu mà mình tu thân á thì tức là mình lập hạnh. Mình tu ý tức là mình lập nguyện. Mà mình tu miệng tức là lập đức. Người ta thường nói là chị đáng tôi để đức là cho con cháu, là mình tu cái miệng như cái gì đó. Mà cái miệng mình nghiệm từ sáng đến tối. Mà nếu mà mình tu là thôi, ông này ông có bậy nhất. Đó. Cho nên tôi thường nói là gì? Tôi thường hay nói cho Phật tử, tôi vừa giảng mà tôi cũng vừa tiếu tiếu á. Người ta hỏi tu sao thầy? Tôi nói như thế này. Nếu mà tu mà cho nó được an ổn, nó thẳng đến đất Phật á, là gọi là tiên cái mụ. Tiên mụ đi phải không? Tu cái miệng. Tu miệng khó lắm. Khó lắm chứ phải dễ đâu. Đành rằng á, tự ý nó khởi. Mà bây giờ mình vừa cái khởi, mình còn thành công, mình vừa khởi ý, mình biết à dừng. Thì cái đối phương họ không có hiểu mình nói cái gì đâu. Nên là họ chưa có buồn. Cho nên chưa tạo thành nghiệp. Để chúng hiểu đồng ý. Đành rằng cái ý mình có, mà cho nên mình dừng tức thì luôn. Lên là mình dừng. Đó là người tu đạo. Còn việc mình vừa khởi, mình ra khởi. Cho nên cái tinh thần nhà thiền là lúc nào phải tỉnh, phải chánh niệm. Thì mình không có bị dướng vào cái miệng. Đây để chúng nói là chắc là tôi bịa ra phải không? Tôi kể cho. Ở đây hôm nay có một số Phật tử mới nữa. Nên tôi phải kể câu chuyện này. Trong kinh Pháp Cú kể một câu chuyện, Đức Phật kể một cái đoạn nhân duyên này cho các hàng tỳ kheo, một số chứng bậc thánh, còn một số thì ở trong hàng hữu học, và một số mới xuất gia. Đức Phật kể câu chuyện về một vị đạo sĩ lỗ thể tên là Sabuka. Vị đạo sĩ này sanh trong một gia đình quý tộc Bà La Môn, mà lạ một điều mà khi bà mẹ mang thai á, mang thai âm á, thì không ai dám đến gần hết. Bởi vì khi mà mang thai âm khoảng chừng nửa tháng thôi, lúc mà mới có tượng hình thôi, là cái thân thể bà bốc ra một cái mùi hôi chịu không nổi, xung quanh chịu không được, kể cả gia đình luôn, cho nên mới cấp bà một cái khúc riêng cho bà ở. Mà lạ một điều là khi mà sanh trong ra, chuẩn bị sanh ra, bà không muốn nằm trên giường sanh mà bà muốn nằm dưới đất. Và lạ một điều là khi mà sanh trong ra, lúc mà còn nhỏ, bất cứ đưa cái gì ông cũng ăn, mà có một cái ông thèm nhất là phân người, mà đưa phân người là cỡ nào cũng ăn hết đó. Cho nên hai chồng mới nghĩ chắc là con mình còn nhỏ, nó chưa biết, mà khi mà lớn lên khoảng chừng 7-8 tuổi rồi đó, thì quả tình đó, ông chưa từng bao giờ ông ăn một hạt cơm, một hạt bún. Và ông khi mà gia đình đi vắng á, ở bên Ấn Độ nó có những cái nhà vệ sinh này nè, đẩy cái ông dở lên, cái ông múc khoan trong do thường duyên để ông ăn. Gia đình mới sợ quá, ủa sao mà con mình lạ quá, cho nên mới gửi ông đến một cái nhóm đạo sĩ lỗ thể. Và cái vị giáo chủ đó, một khi mà tất cả mọi người mà đi quên chứ, mà chuẩn bị để mà vào, mà để mà xuất gia, bên đó cũng có gọi là xuất gia, để mà gia nhập tăng đoàn á, thì nói cạo tóc phải không? Ông chịu, mà ông thích là nhổ sợi tóc ông lên, ông mới thích. Mà khi mà nhổ tóc rồi máu chảy ra, ông cảm thấy thích thú lắm, nhổ từng sợi nhổ, cứ tự nhổ thôi nha. Ai mà tóc dài nhổ cho tôi, tóc ngắn nhổ không được, đau lắm. Mà đặc biệt nhất từ nhỏ đến khi mà trưởng thành rồi lớn lên nữa, là sở dĩ gia đình ông gửi vào cái nhóm mà lỗ thể này á, là ông chưa từng bao giờ mặc cái quần cái áo, bây giờ mặc là ông dục, ông thích. Suốt cái cuộc đời ông ở trần ở chùa, nên gửi vào cái đạo lỗ thể cho nó phù hợp. Và ông rất thích nằm dưới đất. Thì đại chúng biết ông, khi mà ông gia nhập cái nhóm đạo sĩ lỗ thể này rồi đó, thì người ta kêu ông là đi khất thực, ông nói không đi. Ông nói là ông có một cái đặc biệt nhất ấy, là ông hút cái hơi gió, ông hút gió, rồi ông đứng một chân, ông hướng về cái mặt trời, là ông no suốt một ngày luôn. Mới đầu là cũng tin, nhưng mà cái ông giáo chủ là cũng nghi, ông nói ủa sao cái người này mà hút gió đứng một chân nhìn mặt trời, tại sao có thân người nó thúi quá. Cho nên một hôm mới sai hai đệ tử giả đò đi phát thực, cái quay lại thì khi mà rình rồi thì mới phát hiện ông dở cái nhà vệ sinh là mọc quý một cái bát, rồi ông ngồi ăn ngon lành chứ. Thì khi mà về báo là ông giáo sĩ, ông giáo chủ nó chết rồi, nếu mà tăng đoàn Gotama mà biết được cái chuyện này, nói là cái đạo mình là chiên ăn con người chết nữa, mới đuổi ông, đuổi đi. Mà khi ông đuổi đi, ông mừng lắm, ông vui, tự do mà. Để chú biết ông chọn cái nào ông ở không? Chọn một cái nơi gọi là người ta đi vệ sinh công cộng. Dù như cho chỗ này đi vệ sinh công cộng, không chọn một cái chỗ đó ở gần bên. Cho nên là buổi sáng mà buổi khoảng 8-9 giờ rồi người ta vắng, ông xuống dỡ hầm cầu đâm múc một hầm rồi về. Họ nấu cơm giống như mình, cực. Là chúng thấy cái ác nghiệp đó, tôi kể lần lần cho ác nghiệp ghê lắm. Thì một hôm á, khi mà xả thiền, Đức Phật biết rằng đạo sĩ Lỗ Thể Yamukha nói trong ngày nay ông chứng A-la-hán, nói trong ngày nay thôi, trên Đức Phật tối đó mới phi hành đến, tôi gọi tấm tắc thôi. Thì khi mà phi hành đến ở gần ở trái núi ông rồi, thường thường Phật ở chỗ nào á, ngày ở trong chúng thì có gì mà ở riêng chỗ á, thì đầu hôm á là trời Tứ Thiên Vương xuống hầu, giữa đêm á là trời Đế Thích, gần sáng là trời Phạm Thiên. Và khi xuống thì thấy ông thấy ánh sáng hiện lên, sáng rực cũng dùng nó luôn. Ông ngạc nhiên quá, ông ngạc nhiên quá, sáng ông gặp Đức Thế Tôn hỏi Sa Môn, ngài có một cái năng lực, cái quy lực gì mà khi tôi ở đây gần 20-30 năm rồi, gần 50 năm, chưa có một vị trời nào xuống hầu hạ hết, mà Sa Môn tu hạnh gì mà được các vị trời xuống hầu hạ? Nói như thế. Thì lúc này á, Đức Phật mới khai thị, mới khai thị ông rồi á, là nói ông đừng có dối gạt ai hết nha. Ông dối gạt là ông chỉ hút gió, đứng một chân nhìn về hướng mặt trời, nhưng mà thật ra 30-40 năm nay ông chỉ ăn ba cái thứ này không. Bạn không biết tại sao ông ăn không? Tại sao ông? Ông đừng có dối gạt ai nha. Đối với Như Lai là ông đừng có dối gạt nữa. Như Lai hiện cái thân tướng Đức Phật. Và khi mà nghe nói về cái điểm rồi, ông xấu hổ quá, và ông sụp xuống đảnh lễ. Thì lúc này Đức Phật mới khai thị nói rõ tiền kiếp của ông. Ông tàm quý, ông hổ thẹn ngay tức khắc ông chứng A-la-hán. Thì khi ông chứng A-la-hán rồi, các đệ tử mới hỏi là cái nhân gì ông tạo, ông sanh trong gia đình Bà La Môn giàu có, mà cái nhân gì ông thích ăn con người, cái nhân gì á ông thích nhổ tóc, và cái nhân gì ông ở trần ở chuồng, và cái nhân gì đưa đến kết quả ông thích nằm dưới đất, và cái nhân gì ông gặp Đức Thế Tôn và ông chỉ trong một ngày một đêm ông chứng quả vị A-la-hán. Và chúng bây giờ nghe cái nhân này. Đức Phật mới kể là trong quá khứ thời Đức Phật Ca Diếp á, ông ở trong một cái tỉnh thấp, ông tu miên mật lắm. Một hôm có một vị này chứng A-la-hán mà ông biết, đến nương nhờ ông ở một đêm thôi chứ cái gì, ở một đêm mà sáng ra đi. Thì khi mà ở một đêm sáng ra đi rồi, đại chúng biết là những vị mà tu mà chứng á, là sáu căn nó ở trong trạng thái tịch tỉnh, cho nên cái bà thí chủ bà đến, thường thường một buổi sáng bà đến bà cúng dường ông á, thì bà thấy cái vị này bà kính quá, kính cái hạnh cái vị này mới đến á. Bà mới nói là thầy bây giờ thầy tu ở đây đi, thầy cứ tu đừng đi đâu hết á, tôi sẵn sàng tôi cấp cho thầy riêng một cái cấp kế bên, hai huynh đệ tu chung cho vui, còn cái học cái tứ sự là tôi lo hết. Thì khi mà cái bà thí chủ này đi xong rồi á, ông mới gì, ông nói sao, đây là khẩu nghiệm nè, ông nói sao, tôi nói thật với huynh nha, huynh nên ăn phân á là tốt hơn là ăn cơm của bà thí chủ này cúng. Huynh có đủ tư cách. Thứ nhất, huynh á nên nhổ tóc đi chứ đừng có cạo tóc. Sao nữa, huynh á ở trần ở chuồng đi chứ đừng cái đắp y này. Và thứ bốn, huynh á nên nằm dưới đất tốt hơn nằm trên giường. Tức ông giận ông bỏ ông đi. Thì khi mà ông đi qua bên nhà bà thí chủ phát thực á, thì bà thí chủ cúng dường cho ông xong rồi, nó gói một phần, gói một phần này nè, về cho cái ông thầy ở nhà, tức là cái ông chứng quyền quả quyền chứng A-la-hán á. Thì khi mà đi giữa đường suy nghĩ, ông nói đồ ăn này ngon quá, nếu mà cái ông thầy này ông ăn ngon rồi đó thì chắc chắn là ông sẽ ở lì đây luôn. Thì thôi chi bằng cái mình ông ném vô bụi. Chúng thấy ghê không? Mà cái vị này là chúng coi tu nè, cái vị mà nói mà thích ăn con người, mà sau khi mà gặp Đức Phật Thích Ca mà ngày đêm tại sao chứng á, là ngài tu về cái pháp môn gọi là định á, định lực á, suốt 20.000 năm, gì vậy? Suốt 20.000 năm luôn chứ không phải như mình đâu. Tức là chờ ngày đầu thai, ngày xuống, ngày tu của pháp môn thiền định đó, trở lên trở xuống. À, mà chúng thấy không? Suốt 20.000 năm thiền định. Mà vì cái một cái lời nói này thôi nha, cái định lực mất hết, gì vậy? Mất hết toàn bộ luôn. Và bắt đầu đứt, đáp anh nứt ràng đường, đưa ngài xuống địa ngục, gọi là địa ngục A Tỳ. Mà địa ngục A Tỳ để chúng biết một khi một Đức Phật ra đời thì nó dài trầu, phải nói khủng khiếp. Trong cái kể là ba tăng kỳ kiếp gọi là gì? Gọi là giới tử kiếp. Để chúng biết giới tử kiếp không? Một Đức Phật ra đời gọi là giới tử kiếp là gì? Nhớ hạn như cái nhà của mình này, nhà này, cái hạt cải nha, mà bỏ đầy cái kho luôn. Cứ 100 năm mình lấy ra hạt, 100 năm lấy ra hạt mà chừng nào cái kho đã hết luôn đó. Đức Phật cũng chưa ra đời. Rồi qua cái kiếp thứ hai, cái tiểu kiếp thứ hai gọi là bàn thạch kiếp. Bàn thạch kiếp là giống như cái một cái hòn đá. Cứ 100 năm mình lấy cái khăn mình lao một cái, mình, khi nào hòn đá nó không còn nữa đó. Ghê không? Rồi như đại kiếp là nó dài, nó miên viễn luôn, mà ngài ở dưới địa ngục này chưa ra đó, để chúng thấy sợ, chịu cái khổ đau, chịu khủng khiếp luôn. Mà do cái sự mà tu tập suốt 20.000 năm định lực, cho nên ngài ra đời giữa cái đoạn giữa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thân. Hiện thân là ngài mới đầu thai trong gia đình ông Bà La Môn, còn sót một cái dư nghiệp là thích ăn con người, thích nhổ tóc, thích ở trần ở chuồng, thích nằm bị độc. Chúng thì nghe mình rùng mình chứ không phải dễ. Lần lần mình học mình thấy ghê lắm, cái miệng của mình á, cái cẩn gọi là cẩn ngôn á, tôi giảng cái bài pháp gọi là cẩn ngôn. Mà ở đây á, đại chúng thấy nè, đại chúng thấy mà tại sao Lục Tổ Huệ Năng á, thì mới thấy mới hay là ông tăng mà ông ngồi thiền vô định sâu á, ngồi từ 1 ngày đến 7 ngày mà tổ thổi lỗ tai. Bởi vì cái định mà nó chìm rồi đó, thì nó không phát được cái huệ, mà không phát được cái huệ thì không thấy được từng niệm để mà mình dừng, mà không dừng niệm thì mình tạo cái nghiệp, tức là khổ. Cho nên tinh thần của nhà thiền á, định cách mấy thành vấn đề, mà ngay trong định phải có tệ, định tệ của quân bình. Chứ ngồi thiền gì không thành vấn đề, mà anh phải có trí tuệ, anh thấy được đúng như sự thật các pháp, mà trong nhà thiền gọi là thật tướng của các pháp. Cho nên tinh thần của nhà thiền là tinh thần của người học Phật là di tệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không có di định sự nghiệp, nhớ nha. Không có di định sự nghiệp, mà di tệ sự nghiệp. Mình học mình phải để ý từng chút, thấy không? Lần lần mình học, tôi kể những cái mâu chuyện, mình thấy là Đức Phật luôn luôn khẳng định là mình phải phát huy cái tệ giác. Phát huy là mình muốn phát huy tệ giác là ngày hoặc là đêm, rồi lại phản quay. Và cho nên là Lục Tổ nói là tất cả không có ngại, mà thấy được cái lỗi mình thì cùng đạo nó tương ưng. Chúng ta học tiếp cái phần kế. Sắc lợi tự có đạo, đều chẳng não hại nhau, lì đạo riêng tìm đạo, trọn đời chẳng thấy đạo. Sắc lợi từ cái đạo, không có não hại gì hết. Vừa tôi nói thật với tử là cái nhà mình có đạo không? Cái xe mình có đạo không? Tiền mình có đạo không? Có, nó có hại não hại nhau. Ngày bây giờ mình có cái chiếc xe, thì mình vận dụng cái chiếc xe này, mình chở tất cả mọi người đi nghe pháp, đi học pháp thì có đạo. Còn mà nếu mà nó não hại nhau, nó xâm chiếm với nhau á, nó có những cái tối nghịch với nhau, là mình dùng chiếc xe này mình đi chở xì kê bạch xì kê, đúng không? Còn đây mình chở tất cả mọi người đi học pháp thì nó đúng là có đạo. phải không? Chẳng hạn bây giờ tôi tách cái nhà này lên nè, mà để cho tất cả mọi người ngồi thiền nghe pháp tu học thì có gì? À, có đạo. À, rõ ràng không? Đó, cho nên là Đức Phật đó là cũng cái chuyện đó, cũng cái vật đó mình biết chuyển, mà chuyển được vật thì tức đồng Như Lai chuyển được vật, mà mình không khéo tu thì vật nó chuyển lại mình. Tiền có đạo không? Có. Tôi cầm đồng tiền này tôi làm tất cả những cái lợi ích, những cái pháp thiện, phải không? Cho tất cả mọi người. Chứ tôi không phải dùng đồng tiền này tôi làm cái chuyện phi pháp thì có đạo, không có não hại gì hết. À, trên chỗ đó là sắc loại tự có đạo, gì có đạo lý đó. Mà nói về tinh thần của Kinh Quang Nghiêm là ngọn cỏ cây kim ngói gặp cái gì cũng có đạo. Đến mức độ mà trong Kinh Quang Nghiêm đó là ngay nơi cục phân cũng có đạo luôn. Ghê vậy đó. Cục phân có đạo không? Có chứ. Phải không? Tôi đem tôi lấy cái cục phân này tôi bón vào cái cây, mà cái cây này lớn lên nó che mát cho tất cả mọi người có đạo lý. Chứ mà tôi lấy cái cục phân này tôi bỏ ở nhà người khác nó hôi nó thối không có đạo á. Thấy không? Tôi tự thấy hay, hay lắm. Mình càng học mình càng thấy hay. Cho nên mình muốn mình áp dụng trong cuộc sống là cái gì cũng có đạo lý đó. Ở đây cho nên lục tổ đó nè, lì đạo riêng tìm đạo, chọn đời chẳng thấy đạo. Đạo là ở đâu tìm? Đạo ở đâu? Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Diêu Phan: bạch hòa thượng, đạo ở chỗ nào? Trước mắt ông á, trước mắt ông. Giờ này chúng thấy đạo đâu nữa, tôi mừng rồi. Hàng như hôm nào đó mình về thường chiếu, mình gặp sư phụ chiếu hỏi: bạch hòa thượng, đạo ở chỗ nào? Trước mắt ông á. Chỉ lên trước mắt ông á. Nè, mà nếu mà mình tu mà thật hài nha, mình nói: bạch hòa thượng, sao con thấy? Bà thượng nói trước mắt mà sao con thấy? Thì sư nói một câu: vì ông có ngã nên không thấy. Họ có ngã là mắt, có cái tôi nè, có tôi, có cái ta nè. Mà nếu mà cây đó mà không có tôi, không có cái ta, không có một cái ngã nữa thì đúng là có đạo. Thì lúc này cái ông tăng ông chịu thua: con có ngã nên không thấy, hòa thượng thấy chăng? Gặp mình cái đó là đưa đi kiếm cái nhà kiếm bán á. Gặp mình mà tài khô mình nhảy vô ở thấy chứ là chết. Cho nên thiền sư rất là hay nhảy qua liền, nhảy qua cái cửa liền. Có ông có ta thì làm gì thấy đạo. Ngã nhơn, ông là ngã tôi là nhơn sao thấy đạo? Không. Ông tăng ông cũng chịu thua luôn. Tăng ông học thiền mà ông đâu chịu thua. Thì như vậy hòa thượng đó là không con, có con có ngày thì không thấy đạo. Thì được rồi, thôi bây giờ được rồi, đúng rồi đó. Bây giờ con hỏi tiếp hòa thượng câu. Thì như vậy không con, không hòa thượng lại thấy đạo trắng. Không con, không hòa thượng lại thấy đạo trắng. Thì lúc này thiền sư nói: không ông, không tôi thì cần gì thấy đạo nữa. Cần gì thấy? Thấy không? Cho nên mình tu mình muốn tìm một cái gì đó cho ngày đó. Chọn là lì đạo riêng tìm đạo, chọn đời chẳng thấy đạo. Đạo là cái gì? Cho nên đến hỏi thiền sư: bạch hòa thượng, đạo ngài nằm chỗ nào? Ngay cái đường cái. Đường lúc nào nó cũng mở thênh thang rộng lớn, mà chúng ta có tìm được đạo lý nằm ở đó không? Cho nên đó là cho nên để chúng thấy trong thiền thoại kể lại, có một đoạn nhân duyên, có ông tăng hỏi thiền sư Triệu Châu: bạch hòa thượng, chưa ngộ đạo thì mình làm cái gì? Thì sư nói mặc áo ăn cơm. Khi ngộ đạo rồi mình làm gì? Mặc áo ăn cơm. Thì nói mà tinh thần của nhà thiền là gì? Tinh thần nhà thiền là gì? Rắn quá thành rầm, không có đổ quẩy. Quẩy y như con rắn ngày xưa nhưng mà bây giờ là thành rầm rồi. Thì như vậy là nó biểu hiện lên một cái sức sống, một cái sự tu tập là bình thường hàng ngày, nó biểu ra cái hành động. Tôi thường nói với Phật tử á, tôi thấy có những người nha, họ ăn ở đây tăng chúng là hai người ăn giống như nhau, đồ ăn thức uống giống y như nhau luôn, mà có người á, thì ta chỉ cần mà ngửi cái mùi ăn thôi là ta tăng cân, mà có người ăn cách mấy cũng ớn. Rồi chúng hiểu tôi nói không? Hiểu không? Có nghĩa là chỉ cần có những người họ nghe, họ sơ qua thôi, họ thâm nhập và họ chứng nghiệm vào con đường thì họ phổ ra hành động hàng ngày. Còn mình khéo mình ăn nhiều quá, nó cũng phổ ra hành động. Nó phổ ra chỗ nào? Thấy không? Có nghĩa là thiền bắt buộc mình là cái sinh mệnh, cái tất yếu của ông là ngay chỗ này. Ông sống còn hay không? Tinh thần của thiền là như thế. À, tôi kể cho đại chúng câu chuyện này. Ngày xưa, rất là xưa, ông vua là ông già rồi. Ông vua nhà ông già, ông biết sắp mất rồi, không có con, không có con mà kế thừa. Cho nên ông nghĩ là một cái kế đặc biệt nhất mà cái người nào mà khám phá ra được chỗ này á, thì ông truyền ngôi báo. Hoặc ông để trên cái sân rộng ba pho tượng giống như đúc, mắt tai mũi được cái gì cũng giống, nhìn vô pho tượng mình biết pho tượng nào là quý nhất đâu. Là khi mà đến nhà đến mà thi ông nói là trong ba pho tượng này pho tượng nào quý nhất, thì ta nhìn ai nhìn nó sao cũng giống nhau, sao quý mà bỏ xuống. Mà tôi đưa ra một ví dụ là 90 triệu dân, giống như Việt Nam là 90 triệu người đến đều ra đi hết, tự nhiên không phân biệt được, tôi pho tượng giống quá sao quý. Ông dù thất vọng ông nó chết rồi, mình không có người kế thừa được. Thì một buổi chiều á, trời mưa lất phất, trời mưa lất phất, tôi thêm nha, thêm cho câu chuyện đó làm đi chút. Bỗng từ xa có một anh chàng, ta đoán là anh chàng này thư sinh mà anh nghèo lắm, bụi nó còn vương trên áo anh á, đi chắc đi đường xa lắm, bây giờ nhà anh xa lắm. Và anh đi bộ từ cái nhà anh mà đến cái kinh thành này 3-4 tháng trời, cho nên mình mấy áo quần rách rưới. Rồi vào lính nó chặn lại, nhưng mà khi mà ông vua ở trên thành, ông nhìn xuống anh chàng này, ông kêu mở cửa cho ông này vào, mở cửa anh chàng này vào. Bây giờ khuôn mặt của anh nó phản phát lên một cái trí tuệ hơn người, mà chỉ ông vua mới thấy được thôi, ông thấy là ông biết cái người này là ông phải thường. Thì quá trời mà khi mà đem ba bức tượng này thì cái anh chàng này anh nhìn xong á, anh bứt cọng cỏ anh quay kiểu pho tượng này ông quý, pho tượng này dở nhất, anh quậy hỏi pho tượng này cũng dở, ông quậy pho tượng này quý nhất. Ông vua mừng quá, ông nói là trên đời này chưa từng bao giờ cái người nào mà khám phá được chỗ này, mà tại sao anh chàng này khám phá được. Nhưng mà trước khi mà nói là tại sao anh khám phá cái điều này, thì ông vua đích thân xuống hỏi, nói là tại sao mà anh biết là cái pho tượng này quý nhất mà ba pho tượng đều giống nhau hết. Thưa bệ hạ, dễ lắm, đơn giản lắm. Vì khi mà khanh mà cầm ba pho tượng này lên rồi đó, thì khanh có một ý nghĩ mình phải thử, cho nên lấy cái cọng cỏ quấy lỗ tai, quấy lọt qua lỗ tai này. Và pho tượng thứ hai đó quậy hỏi lọt qua miệng, và pho tượng thứ ba quậy lọt xuống cái bụng. Đây pho tượng quý nhất này. Ông vua ông thắc mắc, ông nói là tại sao quý chỗ nào. Thưa bệ hạ, có những người nghe về đạo lý, học tất cả thi thư của thế gian, nghe lỗ tai này là có lỗ tai kia của anh hết, anh quý. Mà cái pho tượng thứ hai là khi hạ thần cầm cọng cỏ quậy á, thì nó lọt ra cái miệng, có nghĩa là học học mà nói không à, nói không mà chứ không làm gì được hết, học là như là nói nó chỉ vui á. À, pho tượng này chưa có quý. Mà khi mà hạ thần phát hiện quậy lỗ tai nó lọt xuống cái bụng á, thì cái người này học thấm vào tứ chi, nó phổ ra hành động, vì nó nổi da gà. Thiền là gì nè? Thiền là tầm chỗ này nè. Thiền là mình học như thế nào đó để mà thấm vào từng cơ thể, từng lỗ chân lông, mình biểu ra hành động hàng ngày. Cho nên cái sức sống của thiền mà để chúng nhớ lại mà thiền sư Lâm Tế không? Là cái người mới nhập chúng trong hội Hoàng Bá, mà ngài trồng con túc này nhìn đúng là con rồng, không biết ngài đi kiểu gì, mà không biết ngài đứng kiểu gì, mà không biết ngài nói kiểu gì, mà khi mà trồng con túc là thủ chúng ngài nhìn, ngài nói đúng là rồng, mà ở trong trong gì đó, trong viên một cái nhóm, ngài dùng cái từ là thắng dứt mình liền, rồi lên gặp hòa thượng thiền sư Hoàng Bá. Bạch hòa thượng, con thấy cái giả này mới nhập chúng mà nó biểu hiện ra thấy dễ, phải nói là cái quy nghi cái phép tắc mà hòa thượng nhớ nhào nặng như thế nào đó, để cái người này sao thành cái cây cổ thụ che mát là tùng lâm. Trên cái dòng Lâm Tế giờ này chưa đứt đoạn thì chúng thấy ghê, chưa đứt đoạn, nó biểu hiện hành động hàng ngày. Thì cái người tu thiền mình làm như thế nào đó để thắng vào tứ chi, nó phổ ra hành động. Đa chân lão tử nói một câu sao? Bậc hạ nghe pháp thì cứ thông cảm nha, từ tôi mổ A Di Đà đó, chứ nhiều người nói sao tôi uống nước nhiều quá. Bậc hạ nghe pháp sao? Bậc hạ nghe pháp cười to bỏ đi. Hay như bây giờ giảng pháp mà nghe ô ông này nói trên trời dưới biển không, ông thắng bỏ đi. Bậc trung nghe pháp thọt nhớ thọt quên, mà bậc thượng nghe pháp thấm vào tứ chi, phổ ra hành động. Mà thiền trong cái chỗ này, cho nên đó, trong cái mùa hạ mà thiền sư vô bọn mà vào nhập hạ, thì những vị giảng sư nói tới nói lui mà ngài ngồi im lặng, ông thừa tướng ông thấy cái oai nghi phép tắc của ngài nó quá siêu, nên ông làm bài kệ đó: thì ngôn im lặng chẳng nên ồn. Ta nhìn trong cái hội chúng mà tu thiền ta biết rồi, ta nhìn có những người nào mà có công phu á, từng lời nói, từng tướng đi, từng hành động nó biểu hiện ra hết, không có giấu được đó. Cho nên là mà lìa đạo viên tìm đạo, trọn đời chẳng thấy đạo. Chúng ta ráng học đoạn đó nha. Lăng xăng qua một đời, cuối cùng lại tự hận, muốn được thấy trong đạo, hạnh chánh tức là đạo. Ngài nói sao? Lăng xăng qua một đời, ở đây ở đâu mà ví dụ nghe chỗ nào mà thấy lạ lạ cái mình qua học chút, kia thấy lạ lạ cái mình học chút, rồi lăn xăng qua một đời rồi cuối cùng tự học, không là già rồi sắp chết rồi, thấy không? Mà chi bằng làm gì? Muốn được thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo. Bây giờ hỏi thật quý tử, hạnh chánh là hạnh gì nữa thưa coi? Hạnh chánh là hạnh gì? Cái hạnh mà chánh á, cái hạnh mà chân chánh á, hạnh chân chánh là hạnh gì? Rồi đây này, ngài nói nè: nếu tự không đạo tâm, hạnh tối chẳng thấy đạo. Nếu người thật tu đạo, chẳng thấy lỗi thế gian. Vì không, hạnh chánh là mình thấy lỗi người ta, mà mình thấy lỗi người ta tức là hạnh định chánh. Mà suốt ngày mình tu cái mình lăn xăng, mình lăn xăng qua lại thôi, cuối cùng là tự học, cuối cùng là ngài cũng quy về chỗ này, thấy không? Cho nên á, Trong kinh A Hàm kể câu chuyện con tỳ kheo ông chiên thấy lỗi trong chúng. Mà đại chúng thấy á, nếu mà mình quay mình mà quay vô trong á thì mình ít phiền não, nhưng mà mình rõ ra ngoài mình thấy, tôi gọi người ta dùng cái từ là thiên hạ. Thiên hạ thì vô sự, mà mình đa sự cho nên thành sanh sự. Mà thiệt mà tôi nhìn kỹ là đúng là thiên hạ vô sự. Ngày như hẹn bây giờ mình đi tu, khóa tu bữa nay đi. Nếu mình rõ lại mình thì đúng là vô sự. Mà khi mình rõ vô mình rồi mình thấy chẳng lẽ mình có lỗi. Nhưng mình nhìn ra ngoài thì tất cả mọi người cũng đều thân tình, cũng đều trang nghiêm. Thiên hạ vô sự. Bây giờ mình sanh sự nè. Rồi bây giờ mình đa sự, chứ đa sự là nhiều chuyện. Cái chiều về cái mình tắm điện thoại. Sáng hả? Có gì không? Sáng tôi gặp bà 7 nha, bà 8 nha, tôi thấy sao bà có làm hết mà bà xuống bà ăn nhiều ghê lắm. Ăn trò rồi tôi thấy hình như bà thiếu cái gì á. Rồi bà 6 này sao bà cũng gì, cũng chịu vô sự. Cái bà điện qua bà 7, bà 8. Sáng bà làm gì cho bà 5 bà nói rồi mấy bà ăn không làm gì hết. Ăn mà toàn gấp tàu hũ ăn không, ăn thấy kỳ lắm. 7 bà 8 bà cũng chịu thua luôn. Điện tới bà 6 bà hỏi. Sao? Bà thấy bà sáng không? Tôi thấy tôi làm không? Bà thấy tôi làm không? Tôi làm nè, tôi xúc tôi ăn, tôi nhường cho tất cả 18. Sao bà nói tôi ăn nhiều? Thì sao? Thì sanh sự. Thấy không? Mà mình bây giờ sao? Mình bây giờ thì sao? Lần nào mình học qua cái này mình thấy hay, nó hay khủng khiếp luôn. Nó hay đến mức độ mà mình nhờ, người ta nói là cái túc duyên quý Phật tử phải nói là, kể cả tôi luôn. Cực kỳ làm cái đó là nó sâu lắm, cực kỳ nó sâu mình mới học cái pháp này. Phải nói cực kỳ luôn nhá, phải dễ đâu. Cực kỳ sâu lắm mình mới học cái pháp này, chứ không phải chuyện mình thường thường đâu. Thấy không? Đó cho nên là bây giờ mình cố gắng như thế nào đó là mình nhớ là thiên hạ vô sự thì mình đừng có đa sự. Thiên hạ vô sự đừng có đa sự. Nhẩm nhẩm gì thôi. Nhẩm nhẩm gì đủ rồi. Đó cho nên là ông chuyên nhìn lỗi. Cái một hôm cái ông ra giếng ông múc nước này nè, múc nước. Cái ao này múc nước lên để mà giặt y với mấy đó. Và khi mà chuẩn bị ông nhìn xuống múc nước, ông phát hiện có một cái y đâu không biết rớt xuống. Cái ông la lên, ông nói mấy ông ấy, mà ông tu hành cái kiểu gì kỳ á. Ông cái nước này biết nước gì không? Ông nói trầm trầm không? Nước biết nước gì không? Nước người ta uống. Tu hành cái này chắc. Cái ông nhìn lên, ông im lặng liền. Biết sao im lặng không? Cái y của ổng. Này ông kinh đó nha, Phật kể nha, nhìn vậy. Nhìn lên chết. Nhìn qua nhìn lại. Tại sao nhìn? Hồi thử người ta có nghe không? Bây giờ nói quá. Không ngờ cái y của mình. Y ông giác lên nè rồi để ông giặt ông quên. Rồi bây giờ nó rớt xuống mà tưởng y người ta. Nhưng mà không qua cặp mắt Đức Thế Tôn. Thế Tôn mới sai anh An ra kêu ông sư đi vào. Bắt đầu Thế Tôn mới dậy. Thế Tôn dậy nè. Không những kiếp này mà trong vô lượng kiếp á, ông luôn luôn là ông nhìn lỗi người ta hết. Ông chưa một phút giây nào mà ông nhìn lại ông hết. Kể cả bây giờ ông gặp Thế Tôn ra đời là một cái duyên rất là thù thắng mà ông cũng không say lại luôn. Mà ông luôn luôn là ông nhìn người ta không. Cho bây giờ từ đây cho mãi về sau ông nhìn lại ông. Mà lạ một điều nghe ngay cái lời khai thị Đức Phật là tức khắc ông chứng ở đây. Ghê không? Ngay tức khắc luôn. Chứ mình ra đời mình gặp Phật là may mắn lắm. Chứ còn mà tôi nói nãy giờ cũng chưa chắc. Thấy không? Ngay tức khắc là ông nhìn lại được cái lỗi ông làm, tức khắc ông chứng quả. Ghê không?
Cho nên là bây giờ mình thấy khác nghĩa là xưa giờ mình nhìn, đúng là mình cũng có nhìn, bản thân tốn chứ. Thì thôi bây giờ mình nghe cái bài hát này ra ráng cố gắng. Nó có một câu chuyện thứ hai nữa tôi kể cho đại chúng thấy nè. Gần đây thôi nè, ở bên Trung Quốc cái Giang Tô mới gần đây thôi, cách đây khoảng chừng 2 tháng gì đó. Có một cái người này họ thắt cổ và tự tử đến mức độ mà họ thắt cổ họ, ví dụ thắt cổ cây không, rồi nhảy xuống cầu, họ tức mức độ vậy. Họ nhảy xuống cầu chi biết không? Thì bức mấy sợi răng rồi luôn, chết. Thì khi mà chết rồi công an mới tìm cái nhà này ở đâu, thì đi một đoạn đường khoảng chừng cây hay cây số gì đó, thì mới phát hiện ra ông chồng ông đang gục mặt dưới đứa con nhỏ khóc, đứa con chết. Mà đứa con này á là hai vợ chồng sanh ra. Rồi công an nó tìm hiểu mà tại sao đứa người vợ chết. Thì cuối cùng á nó có câu chuyện như thế này. Ở có một cái quán nước, cái anh chàng hàng xóm này anh chiên bị ra những câu chuyện anh thích, hạn như gia đình ta đang sống hạnh phúc vậy, thì anh bị chuyện ra anh nói là anh chồng đi lấy vợ nhỏ, anh chồng làm này làm kia. Ở bữa nọ khi mà anh hàng xóm này anh nói là chồng của cô là tại sao đi sớm về kia là do tôi thấy là cặp với con nhỏ khác. Thì bà vợ bà hay tin bà tức quá chịu nổi, tức quá chịu nổi, cho nên bà mới viết một cái bức thư lại là bà nói là anh ở nhà anh con đi, tôi sẽ tự tử, nhảy cầu tự tử chết. Mà mùa đông bên Trung Quốc lạnh lắm, đến khi mà ông này ông uống rượu say ông về thì ông thấy đứa con chết. Thì sao bắt tội này, cái gì bắt tội ảnh? Thì đúng một tháng sau anh này anh sửa xe hơi á, thì tình cờ anh lấy một cái chất lỏng, mà trong cái chất lỏng axit á để người ta làm xe hơi á, thì anh tưởng rằng thuốc gì biết anh uống vô. Mà khi mà gia đình chở anh đến cấp cứu rồi đó, thì từ đó về sau anh nói không được luôn, câm. Ghê không? Đó gọi là gì? Mới gọi là qua báo thôi nha. Qua báo nghĩa là cái quả báo nó trổ ra trong cái hiện đời. Ghê vậy đó. Đó cho nên là trong kinh Xuất Diệu Phật dạy đó, khéo sát lỗi của mình, lỗi mình chẳng lộ ra, người khác tự có lỗi như bụi nhỏ tung bay. Lỗi mình thấy, mà lỗi thiên hạ một lỗi nhỏ như hạt bụi mình cũng thấy. Đó cho nên người xưa ta nói sao? Nhìn người cũng phải nhìn đến mình. Trách người thì phải hỏi cái tâm mình. Mình học thiền mình thấy càng học mình càng thấy lý thú. Tức là ở đây người xưa ta nói là nhìn người là cũng phải nhìn mình trước. Cho nên có câu chuyện là ở một cái đất nước gần ở bên Do Thái, nó có một cái tập tục là cái người nào mà ngoại tình là bị ném đá đó. Thì một hôm có một số đám đông la ó bắt một người phụ nữ ngoại tình, cái cột lại là mỗi người cứ ném viên đá, ném viên đá. Thì may mắn là sao chú xuất hiện. Rồi tất cả mọi người nói bây giờ chú liền trước. Thì chú nói một câu thế này: bây giờ ai liền đá cũng được, nhưng bây giờ với một điều kiện là ngồi lại tĩnh tâm coi thử từ khi mình có mặt trong cuộc đời này chưa từng bao giờ phạm một cái lỗi nào hết, thì có quyền ném. Dần dần bỏ đi người, hai người, ba người, trăm người, 200 người, rồi cuối cùng không còn người nào hết. Thì cái người phụ nữ nó nói như này: bây giờ tất cả mọi người ai cũng đi hết rồi, bây giờ chỉ còn chú thôi, chú phán quyết. Thì chú nói một câu: ta cũng giống như tất cả mọi người, nhưng mà ta từ nơi cái chỗ mà đen tối nhất vượt đi lên. Thấy không? Thì như vậy ăn có lỗi hết. Cho nên ở đây người xưa nói nè, nhìn người cũng phải nhìn đến mình. Mà trách người khác á là phải trách tâm mình trước. Mình có lỗi không? Phải không? Mà mình chưa hết mình nghe cái mình làm đó. Mà khi mà mình nhìn được như thế, mình trách ta như thế, mình phải coi lại cái tâm mình, thì mọi cái qua hết. Cho nên nói là nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm. Cuộc sống, cái ngày nói là cuộc sống nó giống như là một vở kịch. Cuộc sống của mình sống nè, phải không? Kiếp này mình được may mắn thì mình sanh trong một gia đình Nhưng mà kiếp sau mình làm cái mình đóng vở kịch chưa chắc. À,
mà mình á, mình là gì? Là những diễn viên luân hồi vạn kiếp, vai diễn nó đổi dời liên tục, được mất hơn thua, cũng như mây chiều gió thọ. Ngồi được chỗ đó là tự nhiên mình bớt. Nên là tổ nói là tu dễ lắm, mà với điều kiện là quy chiếu lại, phản quan lại, thấy không? Đó. Cho nên để tóm kết cái phần này, tôi kể cho đại chúng câu chuyện. Ba câu chuyện chứ, ba câu chuyện là nghỉ ha, là đến phần thanh vấn. Ở trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể câu chuyện, có một vị tăng nghe danh thiền sư Chí Thường, đạo đức ngày cao quốc, cái hạnh ngày là không ai bì kịp, cho nên ông tăng từ xa lặn lội đến để ông xin tham vấn, học hỏi và xin nhập chúng. Nhưng mà cái duyên không biết làm sao mà khi mà ông đến, ông thấy thiền sư đang cuốc cỏ, cuốc gặp con rắn bò ngang qua, ông chặt cái búp, một rắn bứt tầm hai chết. Ông tăng ông nhìn, ông chỉ vô mặt và thiền sư Chí Thường: Hòa thượng nhé, đúng là hòa thượng thô lỗ. Tôi nói thiệt cho hòa thượng, bây giờ tôi nói tôi luôn cho nó con nữa. Hòa thượng là tu hành mà tại sao là giữ cái giới mà ta nói là từ bi thương xót chúng sanh mà hòa thượng chặt rắn. Đúng là hòa thượng thô lỗ, nó một tàng luôn. Cái thiền sư Chí Thường, tôi gửi tâm tác thiền sư Chí Thường vui lắm, nói hết, nói một câu: bây giờ ông nói tôi chặt rắn như vậy nè, chỗ nào ông thấy tôi chặt con rắn? Chỗ nào? Ông ta nói: ngay đây tôi thấy ông chặt rắn, chứ hỏi gì nữa. Cái thiền sư nhỏ nhẹ nói: ngay đây ông không chịu thấy lại chính ông, mà thấy tôi chặt rắn làm gì? Ngộ đạo luôn quý Phật tử. Ngộ đạo luôn á chứ không phải. Cô Thanh sao mà đơ người vậy? À, mình nghe câu chuyện này đúng là đơ người luôn á chứ không phải dễ. Tôi nghĩ là có những cái bài pháp á, mình thấy nó đi lan lỏi trong tâm của mình á, chứ không phải dễ đâu. Cho nên là tại sao tôi nói Phật tử mình chịu khó, mình về lâu lâu mình đập à, mình lâu buồn buồn á, đừng có cái lương chí nói nhà điệp làm gì, coi mấy này nè thích hơn, đúng không? Đó, cho nên là ở đây đại chúng nói là, ở đây đại chúng thấy các thiền sư khai thị là ngay nơi chỗ này à, tức là ngay nơi chỗ bộc lưu sanh tử. Lần này mình thấy nè, mình thấy thiền sư á, các ngài á, khai thị không khác gì Đức Phật. Trong kinh Tương Bộ Phẩm Cây Lao phần bộc lưu, một thời Thế Tôn ở Sabati, thì có một vị thiên tử đến hỏi Thế Tôn: thưa Tôn giả, làm sao ngài vượt khỏi bộc lưu? Này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bộc lưu. Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bộc lưu? Này hiền giả, khi ta đứng lại, thời ta chìm xuống, khi ta bước tới, thời ta trôi dạt. Do vậy, này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bộc lưu. Vị thiên tử đáp: từ lâu tôi mới thấy Bà La Môn tịch tịnh, không đứng không bước tới, vượt chấp trước ở đời. Thì qua cái phần này, ở đây nói bộc lưu là gì quý tử biết không? Cái bộc lưu á là cái dòng xoáy của cuộc đời, cái khổ, cái vui, cái hạnh phúc, cái vô thường, tất cả mọi cái diễn biến đó là bộc lưu. Mình nhìn lại cái kiếp phận của mình, nó vui ít lắm mà nó buồn nhiều. Thì trong cái vui, cái khổ, cái đắc đổi sanh diệt, nó là cái dòng xoáy của cuộc đời, cái bộc lưu á. Mà nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta bị nhận chìm nó xuống, bị cái dòng xoáy cuộc đời nó nhận chìm mình không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu kiếp. Ở cho nên là vị thiên tử nói là làm sao mình vượt thoát được, thì Phật nói là không đứng lại, không bước tới. Này hiền giả, khi ta đứng lại, thời ta chìm xuống. Đứng lại là gì biết không? Đứng lại có nghĩa là chấp thủ, là bám víu vào cái chỗ hạnh phúc hay khổ đau. Chẳng hạn như có những lúc mình vui quá,
Mà hết cái vui rồi đó thì mình nhớ cái mình buồn. Rồi khi mà mình vui á thì nó chợt nhớ lại cái chỗ mình khổ, cái mình khóc. Tự vì mình bám víu, mình chấp thủ, cho nên bị cái dòng xoáy cuộc đời nó nhận mình xuống. Cho nên nói là chấp thủ bám víu. Cho nên hiện tượng của quạng pháp là mọi thứ đang trôi chảy, già bệnh chết, mà mình để tự nhiên đi thì mình buồn, thấy không? Nhưng mà mình nghĩ là chết rồi, năm nay mình 50 tuổi rồi, 60 tuổi, 70 tuổi thì sao? Buồn, già rồi cái bệnh nó đến, tức là mình bám víu, mình chấp thủ, tức là mình chìm. Còn mình bước tới thì sao? Mình bước tới là gì? Phật dạy nè, khi ta bước tới thời ta trôi dạt. Bước tới tức là đánh trước, là chạy theo dục vọng, là chạy theo vọng tưởng, lôi đi, thấy không? Mà khi trong cuộc đời mình á, nó mờ mịt, nó lận đận rồi chết, cái thần thức mình nó bị trôi dạt tiếp, trôi tiếp. Cho nên không đứng lại, không bước tới, vượt thoát độc lưu. Không đứng lại, không bước tới là có một cái nhìn từ nơi tánh biết nhìn ra, vượt. Cái này là cái chỗ sống chết của mình á. Tức là mình không bước tới mà không đứng lại là phải có một cái gọi là cái tánh biết nó chiếu diệu vào quạng pháp. Hư mà linh, tịch mà chiếu, vượt thoát. Mà đây là Hòa Thượng dạy rồi. Cho nên tinh thần của nhà thiền nó rất là khế hợp với những bản kinh A Hàm. Phải không? Mình không đứng lại, không bước tới mà không phải có gì, mà phải có một cái hư linh tịch chiếu, chiếu vào quạng pháp. Cho nên á, tôi thường nói quý Phật tử á, bậc hạ là dùng phương tiện nhiếp niệm như nè. Cái hạn như là tổ Thương Na Bà Tu gặp tổ Ba Cúc Đa chỉ cái phương pháp nhiếp niệm. Nhiếp niệm là gì? Ra ngoài chợ, con ra ngoài chợ mua 1 ký đậu trắng, 1 ký đậu đen. Hôm nào mà con giấy niệm ác liên tục thì con bỏ hạt đậu đen vào. Hôm nào mà con giấy niệm thiện thì con bỏ hạt đậu trắng vào. Vậy mà phải nhớ từ sáng, trưa, chiều, tối. Thì quá trình 1 tháng đầu thì sao? Đậu đen nhiều lắm. Nhưng mà qua tháng thứ 2 thì bắt đầu có những hạt đậu trắng. Nhưng mà qua đến tháng thứ 3, thứ 4 toàn là đậu trắng không. Đó là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai là dùng phương pháp gọi là quán chiếu tất cả các pháp. Dùng cái mình ngồi mình quán chiếu. Quán chiếu để mình không có chấp thủ giống gì hết đó. Bởi vì các pháp là trôi chảy, là vô thường. Mà cái gì là vô thường là cái đó là khổ. Mà cái gì là khổ thì nó không chắc thật. Cái mình bớt dần. Đến bậc thượng tu sao? Bây giờ bậc thượng mình nói chơi thôi nha, mình chưa tu được. Bậc thượng là ai biết? Bậc thượng là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Bậc thượng là trực diện vào hoàn cảnh luôn, coi thử mình có sanh tâm hay không. Bây giờ ba bậc mình được bậc gì rồi? Hạ, trung, thượng. Đối cảnh vô tâm chưa? Chưa, cho nên mình nhiếp niệm dùng phương pháp này hoặc là quán chiếu. Thì thôi, kỳ tới chúng ta học tiếp. Cái bài này tổ dạy rất là hay nè. Chỗ này tôi thấy thích nhất nè. Nếu thấy lỗi người khác, lỗi mình đến bên cạnh. Nhớ nè, người lỗi ta chẳng lỗi. Dù có người đó làm lỗi kệ họ, nhưng mà mình cũng lỗi. Ta chê tự có lỗi, ghê không? Người chứng đạo mới nói được chỗ này. Tức là mình thấy cái người đó có lỗi, mà mình lỗi thì mình tu. Nhưng mà mình chê người đó là mình có lỗi liền. Người lỗi ta chẳng lỗi, ta chê tự có lỗi. Kỳ sao học tiếp. Thôi bây giờ nghỉ hay là qua thanh vấn? Tham vấn 15 phút đi ha, nghỉ về sớm cũng 3 giờ chứ nhiêu, 3 giờ 15 về đi. Giờ ai hỏi gì không? Ba giờ 15 mình nghỉ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. con thành tâm lãnh lễ thầy và pháp hội. Chúng con còn đi khi mỗi lần sám hối, còn ghi ở cái câu là
rồi ngồi xuống rồi. Ở đây Phật tử hỏi trong cái sám hối sáu căn là chặt cây hại mạng, giết gấu gãy tay, mắng Phật chuốc ương, phun trời ướt mặt, quên ơn quên đức, bội nghĩa bội nhân, không tỉnh không sát, đều do si nghiệp. Trong này ý là vua Trần Thái Tông nói có những cái người ngu á, người ngu chứ không phải chắc của em có đâu. Ngu đến mức độ là gì? Có anh chàng này anh giàu, anh đốn củi trong rừng, có một cái chén chàng nó đưa ra, thường thường ta đứng ở này ta chặt, mà anh ngu đến mức độ mà anh đứng ở ngoài á, anh chặt hồi cái cây rớt chết luôn. Nhưng mà chặt cây hại mạng á, quý phụ tử hiểu không? Mà cái ai ngu gì không? Có không? Có, mình chặt cây hại mạng, nãy giờ mình học nè, mình không khéo là mình chặt cây hại mạng. Rồi dưới gấu gãy tay thì sao? Cái anh chàng này đi vào rừng bị gấu nó nắm cái tay ảnh, anh rút cái dao ảnh chặt tay, không chặt tay gấu, chặt tay mình. Giết gấu gãy tay á, thấy không? Mà chặt cái tay, em nghĩ là chặt cái tay là anh thoát, chặt tay cục cái tay. Rồi si mê chứ không có gì hết á. Rồi là phun trời ướt mặt. Phun trời ướt mặt là có khi á, hôm nào đó mà trời mà nóng quá chịu nổi, mình nói tại ông trời, cái nhổ miếng cho ông dơ, nhổ miếng rớt mặt mà lại. Mà mình hay sao? Hả? Ai thuộc chứng đạo ca? Chứng đạo ca thì sư Huyền Giác nó là giống như là giống như mình nhổ nước bọt lên trời vậy, cái nước bọt nó rớt lại mình. Tức có nghĩa là mình nói một cái lời nào đó ra làm cho người ta đau khổ là mình thích thú, nhưng mà thật ra khi mình nói lời đó là mình bị khổ đau trước. Phun trời ướt mặt á, quên ơn quên đức bội nghĩa bội nhân là do những cái người đó là si mê ý nói vậy cái gì hết. Mà nói thiệt luôn một điều là mình ở trong này nói vui chứ không có đâu, nhưng ai mà si mê cái đó, hiểu Phật pháp mà mình học mình hiểu, mình làm việc làm chứ cũng thanh nhạt chút chút, đúng không? Nhiều gì cũng ít, đó là cái điều mà chúng tôi chia sẻ cho đại chúng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Anh là chánh hiền.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính thưa thầy, quỳnh lễ trong đạo tràng của chúng con học thiền cũng lâu rồi, nhưng mà con không quyết định khi đọc sách của sư tổ thì thầm thầm thấy mình có tâm giống như sư tổ, rồi thấy mình cũng ngộ ở trong đó, rồi con sẽ ý là đem Phật pháp mà đi đọc quyền để chứng minh mình thấy cái chỗ thông tuyệt thật. Mà nếu mà quyền để có cái gì đó đi không quan điểm thì về việc nào đó là những cái mà bản thân con cũng có cái tâm, tức là thấy mình ngộ, thấy mình không nhiều, mình cứ thấy có quả như vậy thì chúng con làm sao để mình chúng con có cái thấy thật tại chân tâm để làm cho cái việc tu tập của chúng con mỗi ngày có thể an vui hơn và lòng với những lời dạy của quý thầy hơn, mà chúng con lại có cái tâm thành thật thấy mình khổ đạo, thấy mình chịu kiếp, rồi thấy mình có cái phần được giải thoát. Những cái thấy là khổ, thấy khổ đạo, thấy thanh tịnh, tất cả những cái thấy ấy có thực thấy như sư cô đã từng dạy cho con, thì con cũng kính xin thầy chỉ dẫn cho con. Và có vấn đề mà đủ duyên có tâm cho con thì sẽ cũng xin được sáng khối cùng sư học. Nam mô Phật Bổn Sư Nam mô.
Thì đây Phật tử hỏi chúng tôi là có những khi mà chúng ta tu, rồi cái khi mà chúng ta đọc kinh sách, thì nó cũng có những cái niềm vui, rồi tu nó cũng có những cái niềm vui, rồi thấy thấy thì cũng giống như tổ vậy, ví dụ. Thì đây là tôi chia sẻ hai phần. Mà nếu mà mình tu mãi mà không có niềm vui á, thì cái pháp của Phật và gần đây nhất là pháp của Hòa Thượng thì pháp đó như vậy là không phải thuốc rồi. Ví dụ đạo tràng mình không có ai tu có niềm vui á, thấy không? Nhưng mà tôi hỏi thật quý Phật tử nè, hôm bữa tôi dạy ở trường cơ bản, tôi hỏi tăng sinh ở dưới, trong cái sơ thiền thôi, chúng ta không còn nhớ nghĩ chuyện nhà, chuyện quê hương, chuyện gia đình nữa, xả ly cái dục nhiễm đó, mà sẽ được những cái niềm vui khinh an. Mà không phải là đợi chúng ta ngồi thiền, mà chuẩn bị chúng ta làm một cái việc thiện gì đó, chúng ta thích thú, chúng ta vui khinh an, mà cái niềm vui đó là pháp thiện, trong bản pháp bất thiện, nhớ nhầm pháp thiện, thì cũng gọi là sơ thiện. Thì như vậy khi mà chúng ta đọc kinh xem giáo lý, chúng ta có một cái niềm vui, thấy mình có những cái phút giây được an ổn, được hạnh phúc, thấy mình có cái túc duyên, thì cái niềm vui nó có. Hoặc là khi chúng ta chạm trán vào ngõ ngách của đạo, không có niềm vui, thì nó gọi là gì? Gọi là tiểu ngộ. Cái ngộ mà ngộ nhỏ, mà nó chưa bao giờ chấn động toàn thân, và chúng ta còn đang bơi lội trong ngưỡng cửa đó, thì chúng ta thấy một điều, mình còn thấy mình hơn người khác, mình còn thấy mình cái này kia làm chưa đúng, thấy không? Giống như mà Tỳ kheo Thiện Kiến, ngài chứng tứ thiền mà ngài nói là chứng tứ quả, rồi tổ Ba Cung Đa biết rồi, tổ nói ông chưa chứng đâu, ông mới chứng tứ thiền thôi. Thì tổ dùng cái năng lực thần thông làm hạn hán 12 năm, ông vô ông đến thỉnh tổ làm mưa, tổ nói tôi làm được mà đệ tử tôi làm được. Thì đến thỉnh Tỳ kheo Thiện Kiến, vừa lập đàn tràng mưa xuống, mưa xuống cái đệ tử khởi niệm, thầy mình bằng mình, thầy mình làm được mà mình làm được. Thì lúc mà khởi niệm như thế là ngài Thiện Kiến thấy mình chết, mình nói mình chứng A-la-hán tại sao mình còn khởi niệm này, đến xin thầy sám hối, thấy không? Tức là còn trong tháo đèn nói gì, tình còn một niệm ngộ, sao lị kiếp mê xưa. Ghi không? Tình là gì? Tình là chỉ còn có một niệm nhỏ nhiễm thôi, không? Tình còn một niệm ngộ, sao lị kiếp mê xưa. Cho nên ngài Pháp Nhãn mới đưa ra một công án, có một con trâu, cái đầu nó qua cái cửa nha, cửa sổ đầu qua lọt cửa sổ, ví dụ cửa sổ con trâu nhảy qua, cái đầu lọt, cái sừng lọt, cái mình lọt, bốn chân lọt, đuôi kẹt, kỳ á. Kỳ á, sao mình thắc mắc, ủa cái cửa sổ mà cái gì cũng lọt, cái mà cái đuôi nó không lọt. Đó là cái đuôi còn thấy mình ngộ, còn thấy mình thấy tánh, còn mình thấy thế này cái kia, thấy không? Tình còn một niệm ngộ là còn thấy cái đó, còn thấy mình hơn người này hơn người kia là chưa có đúng. Mà khi mà chúng tôi nhập thất 4 tháng hoặc là 6 tháng ra thất, sư phụ sư âm Trúc Lâm nói một câu thì mấy chú trình thì cũng đúng, trình để cho biết là cái đường đi nước bước của mình. Nhưng mà đạo lý là nó nằm ra những cái hành động hàng ngày, khi đối duyên, khi xuất cảnh, dùng 8 cái ngọn gió này để lấy cái thước đo đo cái người tu của mình. Thước đo là gì? Lệ, si, hỷ, dự, sưng, cơ, khổ, lạc. Làm thước đo, thấy không? Cho nên ông vua Ba Tư Nạc, ông gặp Đức Phật, ông nói bạch Đức Thế Tôn, làm sao mình biết người đó là chứng A-la-hán, làm sao mình biết người đó là bậc hiền, làm sao mình biết người đó bậc thánh. Ông muốn biết người đó, đại vương muốn biết người đó, ở từ 1 đến 7 ngày. Bạch Đức Thế Tôn từ 1 đến 7 ngày, lỡ mà con không biết, nửa tháng. Bạch Đức Thế Tôn nửa tháng mà con không biết, 1 tháng. Bạch Đức Thế Tôn 1 tháng con biết 1 năm, 2 năm, 3 năm đến trọn đời biết liền. Thấy không? Nhưng lẽ ông có lỗ xì, xì lỗ 1 là đó, ông còn lỗ xì chưa được, đúng không? Đó, cho nên là mình phải luôn luôn quay về chính mình, đường còn dài lắm. Mình chỉ là mắt mé, trong nhà thiền gọi là bờ mé của ý thức thôi, chưa phải là xuất chứng. Mà trong nhà Phật gọi là gì? trợ giác, cứu cánh giác, tương tự là y như là thiền sư. Như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm dạ thánh, cách nhau ngàn trùng, gọi là tương tự giác, chưa phải là cứu cánh giác. Gọi là kiến tánh bây giờ thành Phật, Phật này sao có diệu dụng đầy hết. Phật là gọi gì? Phật nói nè, ví như có một nhà nghệ sĩ cầm cây đờn tỳ bà, khẽ một cái là bao nhiêu âm thanh ra đó. Bây giờ mình chứng minh rõ có những nghệ sĩ đúng không, còn cũng cái đờn tỳ bà đó mà đưa mình gãy sao, tưng 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 không ra. Như Lai cũng như thế, Như Lai tằng hắn dở chân là gì? Hải ấn phát quang, ghi không? Tằng hắn nhang dở chân là hải ấn phát quang. Còn các ông dở chân tằng hắn cầm lao giấy khởi. Nghe giờ biết rồi, thấy không? Phật thì tằng hắn dở ngón chân là hải ấn phát quang hết. Mình các ngày mà ngồi đạo mà búng cái xong, búng cái là mấy thiên hạ đó giải thoát hết, còn mình búng búng hoài. Thấy không, trần lao giấy khởi. Nhiều khi mình búng ta ghét mình nữa, ông khùng ở xe ông búng. Đây tôi chứng kiến hồi xưa tôi làm nhà khách á, thì có ông cư sĩ cũng lên kể là ông đến, tôi giấu tên ông đến một cái thiền tự nọ. Thì ông gặp một ông thầy đó, ông hỏi: thưa thầy, thiền là gì? Ông thầy đang uống nước trà, ông giục cái ly búp. Hỏi thiền gì, ông giục cái ly nè. Thì ông cư sĩ ông chụp thích dính đẩy xuống. Thì cái ông thầy nói là xong rồi đó, chú lì giờ xong rồi đó. Thì ông cư sĩ là ông gặp tôi, nói xong cái gì mà xong? Thì con thận tay con chụp con đẩy xuống cái xong cái gì. Ông đó kể tôi luôn, ông thầy đó mới xong, mà thật ra con đâu có xong gì đâu, con đâu biết là ông vừa liền con chụp để xuống, mà ông nói con xong rồi đó, mà xong gì con cũng không biết. Đó mình nghĩ là kỳ sợ học tiếp.
Chúng
điểm là quý Phật tử nào ở Phan Thiết thôi nha. Thì thầy Tâm Quang á, thì thầy cũng có cái ơn với mình. Hồi xưa mình về đây á, thì thầy cũng giúp đỡ rất là nhiều. Thầy bây giờ là phó hiệu trưởng trường cơ bản dưới Vạn Thiện. Thì dưới Vạn Thiện á, mở một cái buffet để mà kiếm chút ít, để mà xây cái tăng xá cho tăng sinh ở. Thì chiều 17 khoảng 3-4 giờ gì đó, quý Phật tử liên hệ lại, thì đủ nhân viên quý Phật tử đến thì người ta một vé thì như 100 mấy gì đó, mình mua cái vé đó mình vào mình mua vé nhưng mà được ăn, tức là ăn buffet tự chọn, để cái số tiền đó ủng hộ xây dựng cái trường học mà chỉ là Phật tử Phan Thiết thôi. Nếu mà quý Phật tử đủ nhân viên đến thì bây giờ tôi cũng dạng là nằm ở trong cái bảo trợ đó, tức là bảo hộ cái trường đó. Nên sẵn đây dịp là tôi mời luôn. Thì bên đạo tràng của anh Chánh Hiền, tức là Chánh Phúc Đức, là đã mua vé hết rồi. Còn bên mình thì có những người chưa mua hoặc là chưa biết, tôi trình cho quý Phật tử giúp cho cái trường cơ bản tăng sinh đó.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.